tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022, thứ bảy sau lễ cho. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 27 đến câu 32. Khi ấy, Đức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo người. Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ lẩm bẩm trách móc các môn đệ Đức Giêsu: "Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Đức Giêsu đáp lại họ rằng: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối, ăn năn." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng thứ bảy sau lễ cho chúng ta nghe lại câu chuyện của Đức Giêsu kêu gọi một người tội lỗi làm môn đệ. Đức Giêsu gọi ông Lê-vi, một người thu thuế, và ngay lập tức ông bỏ mọi sự đi theo Chúa và bắt đầu hành trình là một phần của nhóm các môn đệ. Là nhân viên thu thuế, Lê-vi làm việc cho Roma đang cai trị dân tộc Do Thái, siêu cao, thuế nặng, ức hiếp dân lành và làm giàu trên mồ hôi, nước mắt của người dân. Người Do Thái thời bấy giờ coi kẻ thu thuế là vừa phản đạo vừa phản quốc, là quân tội lỗi và phải bị loại trừ bằng vạ tuyệt thông. Không ai thèm chơi với họ, họ chỉ chơi với quân xâm lược La Mã. Lê-vi biết tất cả những điều ấy, nhưng ông vẫn bất chấp, vì đổi lại, ông được chức vụ hấp dẫn, đem lại của cải giàu sang. Thế rồi một ngày kia, Đức Giêsu đi ngang qua chỗ Lê-vi đang làm ăn. Người nhìn thẳng vào ông và gọi cách dứt khoát: "Anh hãy theo tôi." Bất ngờ quá, bỏ lại tất cả, không kịp bàn giao sổ sách, ông mời luôn cả nhóm về nhà làm tiệc tạ ơn. Việc làm của Đức Giêsu gây ra tức giận phẫn uất nơi những kinh sư và pha-ri-sêu. Điều cấm kỵ là ngồi cùng bàn với những người thu thuế và quân tội lỗi, bởi vì ngồi cùng bàn với một ai đó có nghĩa là đón nhận người ấy, coi người ấy như anh em. Với cách làm việc này của Đức Giêsu đang chấp nhận những kẻ bị loại trừ và đối xử với họ như là anh em trong cùng một gia đình của Thiên Chúa. Thay vì nói trực tiếp với Đức Giêsu, các kinh sư và pha-ri-sêu nói với các môn đệ: "Tại sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Đức Giêsu trả lời họ rằng: "Những ai mạnh khỏe không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần mà thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hoán cải." Đây là đường lối loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Người đến để đoàn kết các dân tộc bị phân tán, tái hòa nhập những người bị hắt hủi, để mặc khải Thiên Chúa không phải là một vị phán quan nghiêm khắc, luôn kết án và kết tội, mà người là đấng chữa lành. Câu chuyện của Đức Giêsu kêu gọi Lê-vi và rồi đồng bàn với ông cho thấy, người đón nhận Lê-vi với tất cả tình yêu thương, tha thứ. Cũng vậy, Chúa cũng sẽ đón nhận chúng ta như thế, và người muốn chúng ta cũng đón nhận và cảm thông với nhau. Khi ta đón nhận tha nhân, thông cảm với những yếu đuối và lỗi lầm, khuyết điểm nơi họ, là chúng ta cũng tạo cho họ một cơ hội để làm lại, một lý tưởng để bước đi, một sức mạnh để vượt lên quá khứ, hướng tới tương lai. Khởi đầu mùa chay, giáo hội muốn con cái mình chiêm ngưỡng hình ảnh của Thánh Matthew, người đã từng làm nghề thu thuế, qua đó muốn nhắn gửi những người sống trong vũng lầy tội lỗi cũng có cơ hội được giải thoát. Những hố sâu cuộc đời cũng có thể được lấp đầy bởi tình yêu Thiên Chúa. Những con người tưởng chừng như không có ngày bắt đầu lại khi gặp được Đức Giêsu, mọi sự đều có thể thay đổi, trở nên cuộc đời mới, tươi sáng, đầy sức sống. Mùa chay là mùa sám hối, mà sám hối không chỉ có nghĩa là trở về với Chúa, mà còn là giao hòa với tha nhân. Xin Chúa cho chúng ta sức mạnh để mỗi người can đảm và mau mắn đứng dậy trở về với Chúa trong kinh nguyện, sám hối và điều chỉnh lại quan hệ của chúng ta với tha nhân. Càng sống quảng đại, càng trao ban nhưng không, chúng ta càng cảm nhận được ân sủng và bình an của Chúa. Amen.
Hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau.